nên tu để lập lại chủ trương rõ rệt. Có lập trường rõ rệt, khi mà có lập trường tu là mình điều chỉnh tất cả những trật tự trong cơ tạng khối óc, thì lúc đó vững lắm. Thế giai cấp nào cũng vậy thôi, con người tại mặt đất có trật tự hay không trật tự thôi. Nên tu để học sửa lại, maîtriser, lập lại trật tự cho chính mình mới là tu. Một tu mà không lập lại trật tự cho mình, tu còn tệ hơn tu làm gì, đi cướp ăn sướng hơn, phải không? Tu phải lập lại trật tự, chắc chắn như vậy. Một kiếp người có mấy chục tuổi thôi, muốn hơn một ngày cũng không được. Tu mới lập lại trật tự trước khi mình. Bây giờ những người tu để hiểu được cái hồn làm chủ, chứ không có cái xác làm chủ. Những cái xác làm chủ là mấy võ sĩ đâu có ai chết đâu. Xác mạnh nó quấn một cái chết 10 người nó cũng chết nè. Cho nên chế độ nào, chính phủ nào cũng có cái đầu não. Đầu não thanh tịnh quan trọng. Xét rõ rệt phải làm sao. Thì mình làm cái phần hồn chủ cái xác mà mình không biết điều khiển. Từ ăn uống, nói chuyện cũng sai nữa, là từ đó nó sai bét luôn. Thấy không? Nghi ngờ tầm bậy tầm bạ mà không biết thực chất của chính mình. Đâm ra nghi ngờ tầm bậy tầm bạ là mình bị lợi dụng bởi ngoại cảnh. Không nên. Phải trở lại sáng suốt thanh tịnh. Mình sẽ... Thế người ta là ở thế gian, người ta làm ông Phật gỗ để trên bàn, người ta tới người ta cúng lại triền miên thế. Nhờ cái gì? Nhờ ông thanh tịnh, ông ngồi hoài đó thôi mà tưởng là thật, thế là ông đó giả mà ông ngồi hoài được. Còn mình cái tâm mình cứ nhảy qua nhảy lại hoài, ai mà nghe? Thấy không? Mình muốn điều khiển một chế độ là cái cơ tạng của mình, một chế độ rõ ràng mà không khai triển cho nó văn minh tự thức thì cái thức hòa đồng không có, sự ảnh hưởng không có, ai chịu mến mình? Thấy không? Mình phải sửa mình. Chỉ người tu là phải biết sửa chính mình. Mình dòm đâu thấy, dòm cặp mắt thấy. Cái tâm nó thanh thản, nó trở về quân bình, nó thanh thản. Đó, nó mới ban bố cái từ quan cho người khác được. Thì lúc đó mắt nó long lanh. Từ người tu tự nhìn lấy con mắt ở trong kiến, mình thấy cặp mắt mình trước khi chưa tu nó thế nào. Mà tu rồi nó thế nào? Tại sao bây giờ con mắt tôi nó ổn định, nó sáng suốt hơn hồi trước? Mình mới thấy hồi trước mình không có lập trường. Nghe cái gì cũng bám, nghe cái gì cũng theo. Nhưng mà chính mình chưa biết vị trí của chính mình. Rồi có cái óc tham lam muốn điều khiển người khác, muốn lợi dụng người khác. Cái đó còn, con mắt nó còn lộn xộn. Nó không có yên. Thấy chưa? Chứ người tu vô vi không có điều khiển ai. Mình không điều khiển ai là sẽ không bị người khác điều khiển. Mình tự làm cho mình ổn định là đủ rồi. Đó là cái impression, cái ảnh hưởng cho người khác. Tự nhiên người ta nhìn người ta học. Cho nên người ta để ông Phật ở trên bàn, chiếu đèn hào quang rồi đồng bản giả, nhưng mà họ không tin. Họ thấy ông đàng hoàng, ông ngồi đàng hoàng, không có làm gì bậy bạ. Người ta vô đó, người ta tin cái đàng hoàng. Từ từ đó nó ảnh hưởng, nó sửa cái tâm nó đàng hoàng. Còn cái này mình khác là mình tìm thực chất của chính mình và thực chất của chư Phật. Khác à, đi hơn một cấp à, chứ không có phải đi lệ thuộc nữa. Khai thác, tận dụng khả năng của chính mình để khai thác, để thấy rõ mình hơn. Duyên nghiệp của tôi sống với người này thế nào, sống với người kia thế nào, tại sao? Mình hiểu. Nhưng mà khi mình hiểu được rồi á, là mọi người đều có như mình. Mọi người đều có đèn lòng, chưa thắp sáng thôi. Mà họ thắp sáng thì tất cả cũng như một rừng đèn vui hòa. Lúc đó mình mới tạo hòa khí cho ông gia đình. Người đời có hòa khí tài mới vượng, tiền nó mới vô. Buôn bán làm ăn của người ta cũng kiếm người hiền người ta mua, chứ cái thứ mà hung dữ gặp chữ người ta đòi bắn rồi này kia ai mà mua, phải không? Cái người hiền, mà người hiền nó thức tâm hòa đồng, nó chiêu khách, nó tiếp đón một người thì người ta thích, người thích người ta đồn đen người ta tới. buôn bán làm ăn là vậy, hạ mình xuống. Người tu cũng phải vậy, phải hạ mình xuống, phải nhìn nhục tối đa mới hiểu rõ lục căn lục trần ở đâu, những sự kích động và phản động do đâu đến. Khi không người ta đánh mình bật tay, tại sao? Do mình đánh mình mà mình không biết. Mình chặt ta đâu có đánh, phải không? Mình ôn hòa, lễ độ, tiên học lễ hậu học văn. Con người đi ra đường muốn tha phấn tha son cho nó đẹp, tại sao không chịu học lễ? Lễ là đẹp á, cũng như phấn son nha. Mình tiên học lễ hậu học văn, lúc đó mình mới biết cái đường lối đi bằng cách nào. Còn mình không có lễ độ, không có ai tiếp xúc với mình đâu biết đường đi nữa. Đó, tiên học lễ hậu học văn, nghe để tiến. Thấy không? Cho nên cái người tu là trong thực hành mới thấy được, mà thấy được giá trị của mình và thấy được tổ chức của tự nhiên, từ tiểu nhiên hướng về siêu nhiên, không bao giờ rảnh. Không rảnh làm sao thị phi nói chuyện người ta? Phải không? Những người thị phi là người quá rảnh, là nó bỏ nó không có làm việc cho nó đi thị phi chuyện khác. Ăn mở miệng nói chuyện người ta không, mà chuyện nó không nói. Phải không? Chuyện của nó không có lo, thành ra đi nói chuyện người ta kêu mà thị phi. Chuyện của chính nó lo thì nó không có đủ thì giờ mà lo. Cho nên muốn giải quyết một kiếp này phải lo chuyện của mình, không phải lo chuyện người khác. Tu tới ngày nay ông Phật thành đạo, ông cũng lo chuyện của ông chứ. Mà ngày nay ông ảnh hưởng tất cả chúng sanh phải theo. Thấy không? Cho nếu mà ông lo chuyện bao đồng thị phi thì chiến tranh cũng vẫn còn chiến tranh à. Bắn phá đầu này, bắn phá đầu kia, rốt cuộc rồi đạt được cái gì? Chỉ lấy hai chữ yêu nước, yêu nước, yêu nước, cảm tử quân chết biết bao nhiêu. Có lịch sử cho mình thấy à. Mà những phần hồn đó bây giờ đâu có tiến hóa được, cũng vẫn bị đọa địa ngục à. Rồi gây gỗ còn gây gỗ hoài. Cho nên Phật Pháp phải giáng lâm xuống những cái cảnh đó mà để giảng dạy, để cho tâm thức người ta mở, người ta thấy khả năng của chính họ, mà để họ tiến qua, không bị ngoại cảnh thu hút nữa. Cho nên người tu làm việc hữu ích, không làm việc vô ích. Đối gia đình, xã hội, đất nước đều là tốt đẹp. Không có gieo quả cho người, tâm làm thân chịu mà đâu có gì gieo quả cho người ta. À, còn nếu mà mình không biết được cái tâm á, mình đổ thừa đầu này đầu kia đầu nọ, gieo quả cho người khác, làm quan làm lớn bắt người này bỏ người, bắt người kia bỏ tù, gieo quả cho chúng sanh mà mình tự thức rồi nó không có làm điều đó. Khuyên người tự thức, cái đó điểm quan trọng. Cho nên hồi xưa tới bây giờ họ cũng khinh dễ người tu. Rồi lần lượt đây qua những cơn biến thiên rồi họ mới quý người tu. Họ thấy biết vậy tôi ổn định sướng hơn, tôi làm tầm bậy tầm bạ không à. Suốt cả một cuộc đời làm tầm bậy tầm bạ không có cái chuyện gì nữa hết. Ăn lo chuyện người ta mà rốt cuộc không có kết quả cho chính mình. Suốt cả một kiếp người không có làm cái chuyện gì kết quả cho chính mình, làm chuyện không cần thiết. Mà không thực hành những chuyện cần thiết. Những cần thiết là tâm thân mình ổn định mới ảnh hưởng được người khác. Đó là cái đường chánh pháp. Cho nên người tu phải hiểu cái đường lối của mình đang tu. Thì cái gì mình không có xâm phạm người ta đâu có xâm phạm mình. Mình xâm phạm người khác mới có quyền xâm phạm mình. Còn mình không có xâm phạm ai hết. Mình lo tự tu tự tiên giải thoát. Cứu cánh cuối cùng của mọi nhân sinh. Cho nên có duyên lành mới mang cái xác làm người. Mà xác làm người đây xuống đây để làm gì? Để học chứ đâu làm gì. Học cái gì? Học kích động và phản động. Mà mới thấy được cái tâm thanh tịnh của mình có. Sau một thời kích động và phản động rồi bây giờ tôi cũng còn nguyên. Thì tôi thấy tôi có bốn thanh tịnh. Bây giờ tôi vun bồi cái bốn thanh tịnh càng ngày càng lớn, là cái bốn từ bi tôi càng ngày càng mở. Thì lúc đó nó mới tạo cái hạnh đức. Hạnh đức là cái hoa văn Phật nghìn năm không héo. Nó phải đi từ giai đoạn một như vậy. Có nhiều người thấy đạo hay, tôi vô tôi muốn được liền, tôi muốn gặp Phật liền, đâu có được. Không phải vậy. Tâm mình chưa gặp mà, hồn mình chưa biết làm sao gặp Phật được. Phải biết cái hồn. Khai tâm mở trí cho người ta ở thế gian, nhiều cái đạo cũng có rất tốt, chỉ đường mở lối cho mọi người thức tâm. Bên Thiên Chúa Giáo cũng rất tốt, Cơ Đốc Giáo cũng rất tốt, Cao Đài cũng rất tốt, chỉ đường mở lối mà bao nhiêu người đã biết được. Cho nên chỉ hành thiền mình mới thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Trước khi các bạn chưa hành, rồi sau khi hành rồi mình mới thấy mình sai rõ ràng, chứ không có ai sai hết. Không có đấu thừa cho ai sai hết, chính mình sai. Những cái gương lành đã gieo rắc trong trí óc của mình biết là bao nhiêu, từ Chí Sư Kri, Ca Mô Ni đủ chuyện hết. Mà chính mấy ông đã làm cái gì? Mấy ông cũng hành khổ không, nhưng mà không có làm được cái gì đâu. Ông hành khổ không à. Rồi ông tự thức dậy bao nhiêu đó, cái phần hồn ông nhẹ, ông có nơi, tôi có chỗ ông phụng minh nữa. Còn đang lạng quạng ở đây, mình kiểm lại mình mấy chục phần trăm thị phi nhiều quá, lo chuyện của người ta, bỏ quên mình. Thành ra tu hoài không đắc, không có lo chuyện người ta, lo chuyện của chính mình, ổn định, cái đó là quan trọng. Tâm thân ổn định, đó là giải thoát. Ổn định thì nó xuất, còn không ổn định thì nó bận biểu, nó lôi cuốn hoài chuyện này tới chuyện nọ. Tình tiền duyên nghiệp cả ngày cứ nói lạng quạng ba vụ đó không, không có tiến được. Rồi tới món ăn cũng đòi chua, đòi mặn đủ thứ, không biết là của trời cho. Cũng không biết cái cục hoa hoa xanh xanh nó đang dẫn ta tiến trong buổi ăn. Hỏi tại sao tôi tu mà tôi ác quá, tôi nhai cọng rau na tôi thiệt nát tôi mới nuốt. Nó tội tình gì? Nhưng mà nó thụ trảm ba đau nên mới có cơ hội tiến qua. Nó chấp nhận sự đau khổ rồi nó mới hội tụ, nó tiến hóa qua cái tâm linh, thăng hoa luồng điện năng của cơ thể con người. Điện năng của cơ thể con người tu nó mới có trật tự hướng thượng, nó mới dẫn giải được những cái tâm linh bị đọa. Cho nên sanh mọi người có cái miệng đều là có nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh. Tâm linh mình tiến tới đâu thì lục căn lục trần nó đồng đi tới đó. Những cái điện năng mà mình ăn thu thập được, vạn linh mà thu thập đây, rồi nó sẽ đi chung hành một con đường giải thoát. Cho nên qua người tu thì những vạn linh đều mừng, ăn chay cũng mừng, ăn mặn họ cũng mừng. Bởi vì độ chứ không phải ăn. Cho nên hồi xưa mấy ông sư ông nói độ là đúng lắm, ông đu tu tới trình độ ông mới biết là độ. Khi mà nó qua ba tắc lưỡi rồi là nó không còn mùi vị gì nữa, thì trong đó nó chuyển qua qua xanh xanh, nó nghiền nát rồi nó đưa nguyên khí đi lên, đi lên trở lòng lại đó. Cho nên con người đói mặt xanh, ăn mặt đỏ, đi lên chứ. Rồi chặt lại đói làm gì, nó đi rồi phải đem top khác lên. Thì cái máy automatic của ông trời ông tạo rất rõ ràng. Con người là có nhiệm vụ chứ không phải có khi không xuống đây chơi đâu. Từ đến phấn thà son rồi đi chơi không có, chút nữa ăn nha cô. Phải ăn rồi phải giải, chứ không phải ăn rồi không nữa. Cho nên cái luật nó có, chúng ta sống trong luật trời, chẳng có người nào tránh khỏi luật trời được. Chúng ta hiểu cái luật trời mà chúng ta hướng thượng là chúng ta giúp tất cả vạn linh đồng đi. Cho nên tu thì vô vi, soi hồn, pháp luân, thiền định là hướng thượng, giải mở nó ra, đồng hành đồng tiến, trung hành trung thức, để đạt tới nguyên lý vô sanh. Tại sao con người nghe là nó chịu? Là bởi vì cái luồng điển ở trong cũng vậy thôi. Luồng điển của bác cũng nhiều chuyện đó, tôi cũng nhiều chuyện đó, mà tôi giải được là tôi nói cho nghe thôi. Thực tế là mình làm gì đây bây giờ? Bà con đây làm gì? Có nhiệm vụ hết. Chút nữa là đi ăn đó, rồi cũng phải giải chứ không ai giải cho mình đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện rõ rệt. Cho nên ở đời mình đừng có thị phi, đừng có chấp mê, đừng có chê bai là mình rước tà khí vào thân. Khi mình thị phi là mình rước tà khí vào thân, tâm thân bất ổn, rồi mình chê bai người ta là nhất định là mình phải rước gì cái đó. Tôi chê giống giống Việt Nam, rồi tôi chê giống Phi, rồi tôi chê giống Tàu. Rốt cuộc sau này mình chết mình cũng ông trời cũng liền vô góc đó cho mày, thì mày chê đó cho mày ở đó. Lúc đó ông bực ngã mật nữa mới biết khổ. Chứ bây giờ nói đã không biết đâu. Câu chuyện xa xăm lắm. Cái hậu quả của mọi sự việc là xa xăm. Mình dòm ở thế gian nhiều chế độ. Chế độ này thế nào, chế độ nào, rốt cuộc chế độ nào cũng khổ hết. Hỏi cho đây tự do mà sao ông la khổ khổ chứ. Tôi tự do tôi mới có nhà, là tự do tôi mới có xe hơi. Nợ đầy mình đó cô. Khi mà nó biết nợ là nó mới khổ đó. Không có người nào sướng hết đó. Ở mặt đất này không có người nào sướng. Thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Tất cả đều là khổ, không có ai sướng. Cảm thức được cái khổ mới tiến qua được. Cho nên khổ là của báo của nhân sinh. Cho nên người nào phải thưởng thức cái khổ. Không có chú nào mà tránh được cái khổ hết. Ai cũng có khổ hết. Mới lớn lên là học khổ rồi. Học tình yêu là học khổ rồi. Rồi học tiền cũng học khổ rồi. Biết xài tiền cũng là khổ rồi. Rồi biết dòm, biết nhìn cái nhà người ta đẹp mình cũng khổ. Khổ không có ai sướng đâu. Cho nên phải có cái thức hòa đồng với nhau. Cái dung điểm người nào cũng có cái đèn lòng phát triển. Họ chưa thật mà thôi. Không nên khinh khi, không nên kỳ thị. Phải sửa tâm mình để ảnh hưởng chúng sanh là cái điều duy nhất. Rồi ai có gì thắc mắc hỏi nữa. Tôi tới đó hết rồi. Tôi đó hết rồi.
Kính thưa Thầy, chúng con đã sửa soạn tổ chức xong 3 ngày sống chung hòa bình. Thì chúng con xin đại diện các bạn đạo, chúng con có tới bữa nay thì có được trên 50 người tham dự, gồm Montreal, Quebec và Toronto. Chúng con xin thành tâm kính mời Thầy, chị B, bà Tám và hai bác Thuận xin tới tham dự cho 3 ngày sống chung hòa bình chúng con vào dịp weekend Bắc, tức là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật tuần tới.
Cảm ơn. Lúc đó chúng tôi sẽ đi.
Cảm ơn Thầy. Thì đây xin các bạn
có 30 phòng mà 50 người phải ngủ.
Dạ, và sẽ bày cho thêm được 10 phòng nữa.
Dạ, được thì vui.
Thì đây xin các bạn đạo mà muốn thêm biết thêm chi tiết về đại về khóa học sống chung thì sau buổi giảng của Thầy để Thầy đi nghỉ ngơi thì xin các bạn mời các bạn đạo hoặc là lên Thiền đường Thức Tâm hoặc là có thể đi ra nhà hàng chay Mambo đó, ăn nói chuyện luôn trong để tổ chức cần người chuyên chờ hoặc là những người mà đóng góp trong 3 ngày sống chung hòa bình thì sau mùa già này xin mời.
Xứ lạnh ai cũng sợ hết, nhưng mà vô vi nó cũng được 50 người sưởi ấm lên nhau. Có ai có gì thắc mắc không? Không thì đóng cửa đi lên. Cô này họ thắc. Lúc nào cũng thắc hết
á. Con bắt đầu bằng câu thôi. Là mấy cái nãy giờ Tám giảng đó, con thấy là không phải lần đầu tiên Tám giảng chuyện đó. Có vấn đề đó là nhiều khi biết mà làm không có được. Làm sao mà mình biết mà mình làm được?
Biết mình phải thực hành. Cho nên mấy người có đi làm việc mới thấy trật tự. Mà nếu không có trật tự, người làm việc mà nói như vậy là không phải người làm việc. Người làm việc mà nói như vậy là hồ sơ lộn xộn hết rồi. Phải trật tự. có đầu có đuôi rõ ràng, mà có năm có tháng mới thành. Hiểu chưa? Rồi nghĩa là hồ sơ nào theo hồ sơ nấy, việc làm nào theo việc nấy, thì tự nhiên nó đi tới. Đó là trật tự thôi. Đừng nói tôi biết vậy mà tôi làm không được. Chứ làm được thôi. Đừng nói tôi làm không được. Tôi là một khả năng mà nói tôi làm không được đâu có được. Tôi chưa làm tới, chưa đủ thì giờ tôi làm tới. Mà tôi phải 3 năm thì 3 năm, 4 năm, tự nhiên thích rồi tôi làm được. Tôi dũng mãnh, tôi đứng lên. Thấy không? Mình là một khả năng mà nói tôi làm được. Không có cái gì làm không được. Thế gian vô năng sự, không có gì khó hết. Thấy không? Hồi trước con nói biết nói tiếng Tây, bây giờ con nói tiếng Tây đó. Nói mà bà đành cũng gục lìa, đâu phải diễn giỡn đâu. À, đó, mình thấy mình là một khả năng trong vũ trụ. Mà chưa tới giờ, tới lúc thôi. Tới giờ, tới lúc tôi sẽ làm.
Sáng là mấy mà con vẫn chưa làm được. Cái con bực mình dễ sợ luôn.
Mà... Không. Cái khi mà con nghe rõ ràng và con giữ trầm tĩnh, niệm Phật là niệm Phật, tham thiền là tham thiền, giờ ngủ là giờ ngủ. Chứ đừng có làm quá. Con làm quá đi tới 10 bước nó lui 4 5 bước cũng như không à. Mình phải trật tự đi tới một ly một tí đi tới vậy. Đừng có làm quá. Bởi vì làm quá phọt xe quá là khùng á. Phải vừa thôi. Nào, đúng giờ ngủ giờ thiền rồi. Tôi giờ niệm Phật giờ niệm Phật. Đâu đó nó ôn tồn tiến hóa về phần hồn là nhẹ. Nó phải êm dịu nó mới đạt được cái diệu pháp. Còn nếu mà con làm ồn ào quá, bắt buộc tụi bay phải vậy, không được. Phải có reaction. Trong cơ tạng mình buộc nhiều quá nó có reaction. Nó làm cái khối thần kinh không có vực. Từ từ này chút chút. Nó phải mở lần lần chứ còn muốn làm liền đâu có được. Không có được đâu. Cho nên những người đã làm chính trị, làm cách mạng, luôn luôn cái óc muốn pressure mình đi tới, bị cái đó mà hư khối thần kinh. Nhiều người học về chánh trị mà học quá đó, thét rồi ra khờ chứ đâu có làm được cái gì. Bởi vì thấy cái gì cũng hay, cứ học tới nhiều quá mà ép mình phải tiến cho mau á, thì ra khờ, lượm ba cục đá coi rồi cười thôi. Mình đã hiểu cái luật thiên nhiên rồi, cho đó nó hết muốn làm việc, học quá rồi không có làm việc. Từ giai đoạn một. Và tôi bây giờ tối tôi tu chưa tu thiền, chưa tu thiền. Một tiếng cũng được mà nửa tiếng tùy công chuyện hàng ngày của tôi. Tôi đời đạo sống tu mà. Tôi phải tu không đâu. Nếu mà con nói như vậy mà tôi làm không được thì con đóng cửa không đi làm. Không cần trả tiền nhà nữa. Ngồi tu thiền luôn. Cho đó nó kết quả liền. Thấy không? Cái này con phải lo đời, và đời đạo song tu hai cái nó phải equilibrate nha. Thấy không? Từ từ nó đi tới, rồi nó mới đạt tới cái diệu pháp. Nên ta đề ra đời đạo song tu là cũng hay lắm. Nhờ đời nó kích động, mình thấy cái giá trị của đạo. Mình về, bữa nay tôi tiền 30 phút, mai tôi có thể tên. Tôi tin cậy, tôi làm được, thì tôi tin cậy, tôi cho thêm 5 phút. Thấy chưa? Cũng khi tôi mới có 30 phút, tôi nhảy lên giờ đâu có được. Nó bị dội lại, bị hạ xuống. À, phải hiểu cái đó. Đời đạo song tu phải từ từ. Có đời, có đạo rõ ràng. Đó.
Con đặt chỉ tiêu thấp đó, không có đặt chỉ tiêu cao đâu. Chẳng hạn như con nói bệnh niệm Phật. Đừng có thích. Đừng có bực mình đó. Nói cho nó êm ái, vài cái nhỏ nhỏ mà làm
quá
có được
đó. Phát niệm Phật, đúng. Mình vừa niệm Phật mấy câu mà mình mới có 3 câu niệm Phật, mình nói chuyện tới 10 câu. Thì mình thấy không có đúng. Cái nói chuyện 10 câu nó xâm chiếm cái 3 câu kia rồi. Mà mình cũng hay. Nên tôi có niệm Phật rồi mà tôi niệm có 3 câu mà tôi nói chuyện nãy giờ có 100 câu rồi. Thấy chưa? Cái đó quan trọng lắm á. Cho nên tôi dặn mấy người đi làm gì ngồi yên trong phòng, thảnh thơi nhẹ nhàng. Giờ này giờ của tôi không ai động, tôi lo tôi niệm Phật, tuần tự Nam Mô A Di Đà Phật, tôi nghe rõ ràng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi tôi thấy cái nước miếng tôi nó chảy, lần lần tôi mới thấy cái máu tôi nó được thay đổi. Tôi là người y sĩ tự trị bệnh gì, bệnh thần kinh, ngồi tôi niệm thế là cái thần kinh nó ổn định. Nhẹ nhàng thôi, vô trong góc ngồi nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi niệm cho nó nghe, tôi ngồi thanh tịnh, tôi chiêm ngưỡng sự nhẹ nhàng, sự tinh vi của phần hồn tôi. Một hào quang sáng suốt của chính tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi tưởng tới Đức Phật đã giải thoát được, thì tôi cũng đang trên hành trình giải thoát như Ngài. Tôi nghĩ, tự nhiên nó trở về, nó khôi phục lại. Cái đó mới đạt được cái diệu pháp. Sau này cái chơn ngôn mới độ tha. Lúc mình nói chuyện, nói người ta nghe rất cởi mở. Mà cái đó từ trong đáy lòng mình mở ra được thì nó mới thông minh. Chứ không phải ai tài hơn ai đâu. Họ đi chậm mà chắc, mà để mau mà thất bại không nên. Chậm mà chắc, cứ dịch đi cũng thẳng, cũng thẳng đi. Tu cũng vậy, đời cũng vậy, cũng phải chậm mà chắc. Nên không có nôn nắng, nôn nắng đời cũng hư hết à. Mà đạo cũng không có thành, mất hết vị trí. Phải từ từ. Như tôi hồi trước tôi tu, tôi về nhà tôi ngồi xuống ông Tư thì ông nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi ghế bành trước nhà nhắm mắt niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mấy sư phụ của tôi đi ngang kéo lỗ tai. Không nhắm mắt làm gì, ở nhà mà nhắm mắt kéo lỗ tai. Bởi vì người ta thấy lạ, người ta thương mình. Thằng này điên ngồi nhắm mắt. Vậy hồi đó mình không có cái chỗ yên lặng như bây giờ. Quý vị đây có chỗ yên lặng, có cái phòng vô mình ngồi nhắm mắt. Thơ thơ mình nghĩ tới chuyện ông Phật, nghĩ chuyện cao siêu bất diệt. Nghĩ cái đó, rồi mình từ từ niệm Nam Mô Di Đà Phật để mình nghe. Nghe cái co lưỡi nó chạy đi đâu. Nó nghiêng chuyện chạy chỗ nào. Chứ bây giờ đừng niệm Phật, nghĩ tới cái bánh chưa xong là không có được á. Nghĩ cơm chưa chín là không có được. Tất cả được cắt đứt hết. Nhân duyên cắt đứt hết. Tất cả nhân duyên trong giây phút mình niệm Phật, thất tình lục dục nhân duyên đều bỏ hết. Không còn gì nữa đây á. Ngồi mình niệm, bình tâm niệm như vậy. Quý vị gì làm thử, nó hay lắm. Và rất siêu. Mình đạt được cái diệu pháp mà mình thấy hay. Đó, sung sướng lắm. Chứ nhiều người không có biết, không biết nên thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, nói Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nói hai ba câu thôi đủ rồi, không ai ông bật nghe hết rồi. Nhưng mà mình chưa đắc, làm chưa đúng là chưa đắc. Thấy bánh nó chưa đủ lửa làm sao nó chín? Mình niệm Phật cũng như mình đang nung nấu một cái gì, chờ nó thật. Niệm Phật là chuyển chạy tất cả điện năng trong cơ tạng quy một, là nó đừng nấu linh dược. Lần lần nước miếng nó ngọt. Nước miếng người nào làm đúng là ngọt như đường phèn. Lúc đó nói chuyện thầy thích về triết nào giờ không biết triết là cái gì mà mở miệng nói triết. Nó hay đó. Rồi có bằng cấp đàng hoàng, cấp khu an toàn cho họ vô đó, thì người dân sẽ tiến tới tiết kiệm giỏi để cung ứng cho khắp thế giới. Các nhà có tiền ai lại không tham kiến người chuyên môn để làm lời, thì sư mình có ngoại tệ mấy chục triệu dân biết làm việc à, còn quý hơn mà cãi lộn mà nói chánh trị ba sàm ba lắp vô ích nhai vậy đó, không có tiếng được. Để cho nó làm chuyên môn, thơ mộc ra thơ mộc, thơ này ra thơ này, thì tiền biết là bao nhiêu, xứ mình thì nhiều. Rồi từ chuyên môn, trừ kỹ sư, hợp tác nhau, khai thác hầm mỏ nữa, tiền biết là bao nhiêu. Cái căn bản chuyên môn không có. Người Việt Nam, tại xứ Việt Nam bây giờ phải lập lại căn bản chuyên môn. Mỗi người đều có căn bản chuyên môn. Cũng như bên Đức nữa. À, cũng như ông Zimmerman, ông lấy tên thơ này cái gì, thơ này, lấy thơ này làm cái họ. Thì mỗi người Đức đều biết làm lót gạch, biết chùi nhà, biết sửa máy, biết hết rồi mọi việc, sao mình biến dân thành là chuyên môn hết. Khi mà nó học chuyên môn nó hứng thú, cái nghề này tôi học được rồi tôi đi làm có tiền, tối tôi học thêm. À, mình có một khu cho người ta ở, mình xây dựng thêm, mình mới nhờ Liên Hiệp Quốc cho giáo sư giỏi bổ túc ban đêm, cái khóa bổ túc ban đêm cũng học chuyên môn nữa, thì dân mình nó sẽ giỏi lắm, không có thua người ta đâu. Thấy người ta ra ngoài đây người nào người nấy cũng kỹ sư bác sĩ không, thiếu chuyên môn. Chứ mình bây giờ ăn uống cà phê ăn vịt quay không à, mấy bà con đi về nói là ăn vịt quay uống cà phê với nhậu xì đế không à? Nghe nhạc nhạc Mỹ không à, mà đâu có được cái đó, không không phải không phải không phải cái cách bây giờ con người bây giờ phải làm việc cho nó hứng thú cái technique của nó. Cái thằng thợ mộc mà nó làm được cái bàn nó mừng lắm á, thấy không? Còn anh kia anh lấy cục đất mà anh làm thành cái chén kiểu mừng chết cha rồi còn gì nữa. Cái đó hay lắm, xứ mình có đất mà mình làm mấy ông voi sành mà còn chở đi Mỹ bán được, mà tại sao mình không làm những cái tiếp tục để cho người ta chuyên môn hay hơn nữa, làm được. Rồi bây giờ những cái những người đó phải ở khu vực đàng hoàng như property người ta. Tôi học chuyên môn mà tôi đi làm nô lệ cho anh đúng không?
Có ai lấy dụng cái chuyện ma của chị thử cái bóp của bóp của chị thử á, phải không?
Phải.
Phải không? À đúng rồi, là chị thử là ma chị
đó bảo dục cái rồi. Phải sướng không? Hả? À, đó dễ lắm mà. Bây giờ nó chế là cái gì cũng làm bằng sen hết, computer rồi cũng chế bằng sen, mỗi người biết chúng nó tôi điện tử. Bên Mỹ nó điện tử mà làm điện tử gì, chấm vô với thôi, chấm mở hạt không à, chừng là điện tử. Làm được, mỗi người chút là cái gì cũng thành à, nếu không? Cả thế giới người ta đang tiến tới mỗi người chút. Bây giờ xứ mình chưa có xe hơi, 60 triệu dân còn thiếu xe hơi, mình mở xưởng ráp xe hơi, mình technician xe hơi. Mình có công sư mình sản xuất vỏ xe hơi. Tiền không á.
Làm gì?
Có nước bô xanh mà không nghĩ Canada chi? Có welfare không welfare cũng vậy à. Không có nói tôn giáo nào, tu là hành đạo chứ không giành đạo. Nếu còn chia phe chia phái thì còn giành đạo chứ không hành đạo. Phải hiểu cái nguyên lý đó thì dễ tu. Thì tất cả tôn giáo nào cũng có thể thực hiện một cái kỹ thuật để giải thoát tâm linh. Thì đây là một kỹ thuật để giải thoát lâm tinh tâm linh. Thành ra không có phe phái gì hết, chỉ có tâm mà thôi. Tâm ở đâu? Ở đâu mà có tâm? Tâm lớn rộng vô cùng. Tâm là một cơ cấu tự động tiến hóa tùy theo hoàn cảnh nghịch thuận mà tiến hóa, đó là do tâm. Cho nên chúng ta càng ngày càng hướng thượng, càng thấy cái tâm ta lớn rộng. Càng lớn rộng thì thể hiện được từ bi, cứu giúp, cho nên dễ tha thứ và thương yêu. tâm thân được nhẹ nhàng, vì chúng ta ở trong cái nguyên ý cứu độ chúng sanh, chứ không có qua phá hoại chúng sanh, thì không cần ôm lấy tôn giáo nào hết, chỉ có tâm và kỹ thuật tiến hóa trở lại quân bình, khai thông trí tuệ, thức giác vị trí của chính mình, đó là con đường chân chính nhất của nhân sinh tại mặt đất này. Cho nên người tu mà còn nói phê phái không phải tu được. Tu là sửa mình, thức hòa đồng mở mới là người tu. Thấy rõ tình trời lớn rộng, tình Phật từ bi lớn rộng, thì chúng ta không có dị biệt và thu gọn lại, thì tạo ra cái cảnh mê chấp. Chúng ta càng ngày càng nới rộng, càng khai thác cái tiểu thiên địa này tương đồng với cái vũ trụ, chúng ta mới thấy ta là một khả năng trong vũ trụ, đang tiến và đang hành, chứ không đang danh dứt bất cứ một chuyện gì. Hành đạo chứ không danh đạo thì không còn sự mê chấp, dễ tha thứ và thương yêu là vậy. Đó là cái, lấy cái gì làm bằng chứng thì chúng ta mới thấy rằng ở vị trí nào cũng có quyền phát triển. Cho nên Thượng Đế đã cho con người có mắt, mũi, tai, miệng, có đủ trọn quyền tự do. Cho nên ở đời này có người muốn nói điều gì thì nói, nhưng mà rốt cuộc phải theo một cái quy củ luật trời đã có, là cái luật nhân quả vay và trả. Phải làm sao cho nó tròn thì chân lý mới tròn. Thì đã có luật khi chúng ta chào đời. Chúng ta lúc ra, sanh ra đời thì có cha mẹ ân ái nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Thì chúng ta phải làm sao để trả lại cái hiếu, là chúng ta phải có hiếu với cha mẹ và có hiếu với tất cả nhân loại, có hiếu với tất cả trời đất. Đó, chúng ta phải bảo vệ và xây dựng, chứ không có nguyên, không có ôm lấy cái sự phá hoại. Phá hoại và phá hoại người khác là tức là phá hoại tâm thân của chúng ta, làm sao chúng ta tiến triển được. Và xưng danh tu mà thiếu tu là vậy. Tu là phải hiểu rõ cái nguồn gốc căn cội của chính mình, cuối cùng chúng ta sẽ về đâu, chứ không ôm cái thức bơ vơ là hiểu được một nhắm một mớ, là tưởng ta là đúng, không có đúng đâu. Tất cả đều phải tu, tất cả đều phải xây dựng mới tiến qua được. Phải xây dựng tới vô cùng mới là tiến tới thanh nhẹ vô sanh. Còn không có vô cùng thì thức hòa đồng không mở, làm sao tiến được. Cho nên cái thức của con người rất quan trọng. Hướng thượng thì cái thức nó sẽ mở lớn, mà hướng hạ nó chỉ eo hẹp bảo vệ và tranh chấp quyền lợi của chính nó thôi. Những người mà bảo vệ tranh chấp quyền lợi là chỉ phạm vi eo hẹp và mục tiêu cho người ta tấn công, chứ không bao giờ phát triển đâu. Còn người mà phát triển được tâm từ bi là người đó mới chứa đựng được những sự kích động và phản động. Cũng như người ta dòm trời, người ta lấy súng bắn ông trời, bắn một hồi thì hết đạn, thì tự nhiên nó phải luyện súng. Thì cái tâm từ bi là chánh, từ bi là sức mạnh, có bằng chứng đàng hoàng. Bắn ông trời mà ông trời vẫn thương, vẫn ân ban nguyên khí cho nó, vẫn cứu độ quá quá sanh sanh để cho nó có cuộc sống, cho ông trời không có chống nó. Chính nó là chống ông trời. Cho nên chúng ta mới thấy rõ ông trời chỉ biết thương yêu, còn cha mẹ đối với con cái là chỉ biết thương yêu. Cho nên ở mặt đất này đã thể hiện qua cha mẹ, là thấy cái tình thương yêu của người mẹ đối với người con là vô cùng, người cha đối với người con cũng là vô cùng. Nhưng người ở thế gian không hiểu được, tưởng là mình bay được, nhảy được, làm được thì mình coi cha mẹ không ra gì. Không phải như vậy. Phải hiểu cái nguồn gốc, phải truy cái nguồn gốc của chúng ta ra, chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Sự thật, chân lý là sự thật là gì. Sự thật chúng ta ở cõi nào, giáng lâm xuống thế gian, chúng ta từ trong cõi từ bi thanh nhẹ ân ái của cha mẹ duy nhất trong cuộc sống, thì chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc đó, chúng ta mới phanh phui ra chân lý của sự sống được. Cho nên nhiều người không hiểu, nói tôi ra lọt lòng mẹ rồi, tại cha mẹ muốn ân ái để tôi ra chứ tôi không có thích làm người. Nói nó trật, nó có cái nguyên do sâu xa ra đây từ nhiều kiếp rồi, bây giờ là chúng ta tiếp nối để xây dựng cái cuộc tình thương mà Thượng Đế đã ân ban, và muốn xây dựng cho loài người có một cơ cấu thanh nhẹ, muốn tái lập nơi nơi hòa bình. Cho nên con người phải hiểu sâu, học nhiều phải hiểu sâu. Rất nhiều người học nhiều không hiểu sâu, đâm ra rủ lập bè lập đảng rồi giết chóc với nhau. Quá con người rất dễ, không được. Cái óc con người là quan trọng lắm. Óc con người là trong một khả năng trong vũ trụ rất quan trọng. Mà trời Phật chỉ quý thương khối óc con người để dẫn tiến khối óc con người tiến qua. Mà con người không hướng thượng thì tự tạo sự khổ cho chính mình. Không hướng thượng, hướng hạ nó bao trùm những gì? Tham dâm mà không đến đích. Cuộc đời những người bây giờ để cho khoa học để cho chúng ta thấy là bệnh AIDS, bệnh căng xe đủ chuyện là do cái nguyên lý tham dâm mà sanh để ra những bệnh tật này. Chúng ta thấy rõ. Cho nên chúng ta tu là phải hướng thượng, hướng về cái cõi vô sanh may ra tự cứu được. Còn không thì chỉ hủy hoại mình mà thôi. Tưởng đó là thật nhưng không có bao giờ có sự thật. Những người ở thế gian này ôm lấy tưởng là thật nhưng mà rốt cuộc họ ôm cái không mà không hiểu. Vì cái xác họ cuối cùng phải chết, phải tiêu diệt, không còn sống được. Cái xác họ cũng không thật nữa, mà họ ôm cái nhà, cái cửa, cái tiền, cái bạc, cái địa vị để làm gì? Ôm cái không mà họ tưởng là cái có. Cho nên lúc chết khóc dữ lắm. Người nào chết lìa xác rồi đứng bên đó thì chỉ biết khóc thôi, tiếc uổng cho cái cuộc sống đủ giáo lý, đủ đường lối tiến hóa mà không chịu học. Ông trời cho đủ phương tiện, nào là nhà thờ, nào là chùa chiền, nào là người tu, đủ thứ nhắc nhở mình để mình hướng về con đường trở về vô sanh bất diệt. Không biết thì tạo ra sự khổ. Mà cái khổ đó, cái hồn có chết không? Không. Nó chỉ luân lưu trong khổ mà thôi. Rồi mỗi 60 năm nó mới tiến được có một nấc thôi chứ không có nhiều. Đó, cái cơ duyên rất ít. Cho nên ngày hôm nay những người được cơ duyên gặp vô vi thực hành tự thức, cái đó là một cái nền an vui cho một hành giả. Mà nếu hành giả biết ôm lấy tự tu tự tiến thì sẽ dễ tha thứ và thương yêu và đối đãi với nhau càng ngày càng tốt. Sự lịch sử là do từ bi phát hiện ra, tâm từ bi chúng ta phát càng ngày càng phát hiện ra dồi dào thì chúng ta thấy sự tha thứ và thương yêu rất dễ dãi đối với những nghịch cảnh, những người đối xử với chúng ta không tốt, nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn nung nấu sự tha thứ và thương yêu để xây dựng nền tảng từ bi sẵn có của cộng đồng chư Phật chư tiên đã và đang sống vui tươi. Cảnh đó không có bao giờ có sự khổ. Họ không ngồi lại với nhau được. Họ xưng là tu vô vi, họ không ngồi lại với nhau được. Nhưng mà họ, khi họ không ngồi được là họ thấy cái nghiệp quả của họ. Cái nghiệp quả của họ lôi cuốn họ. Họ không thể đi tới với những người vô vi biết tha thứ và thương yêu được. Họ muốn lắm nhưng mà đi không được. Nghiệp quả nó đang lôi cuốn họ. Cái nghiệp lực nó lôi cuốn họ. Họ không có đi được. thì chúng ta chỉ biết tội nghiệp cho họ mà thôi, chứ không biết cái gì hơn nữa. Cái tình thương chúng ta vẫn sưởi ấm lòng những người mong muốn tái ngộ, chứ không bỏ ai. Phải thanh lọc mới tiến thân. Vì cho nên gần đây tôi mới có cái cách thanh lọc để cho các bạn thấy rằng cơ tạng các bạn, khối óc các bạn không bao giờ nghĩ được những chuyện cao siêu, là vì sự dấy bận của bộ ruột. Mà thanh lọc bộ ruột rồi thì tự nhiên mình nghĩ được những sự sao cao siêu. Mình nghe băng giảng nó vô trong óc, nghe lời chân lý mình thấm thía, thì từ đó mình mới khám phá được bên trên nó có luật. Mình thấy nhẹ, nhìn thấy trước mắt mà muốn đi tới gần người ta không được, người ta có luật lệ hết. Vì trong nhẹ, cực nhẹ nó mới hòa với nhẹ được, mà nặng không thể nào hòa với nặng, hòa với nhẹ được. Cho nên tôi nói trong không nó còn không nữa, cho nên mình phải relax, bỏ tất cả. Và lên đó rồi chúng ta mới vượt khỏi cái không nữa, chúng ta mới tới được. Cho nên có luật lệ. Cho nên cũng như người Việt Nam mà muốn vô immigrant tại Canada cũng phải qua nhiều câu hỏi, qua nhiều điểm quy định của họ, chúng ta mới vô được đây. Cái tư cách làm người thế nào, người ta xét xử trước khi cho mình đến đây. Thì trên kia cũng vậy đó. Trên kia là tự động, thanh nhẹ thì tự động sẽ được tới giới thanh nhẹ, mà nặng thì không có thế nào tới được nặng, chỉ có giáng lâm xuống địa ngục hay trần gian đó, chứ không có đi lên trên được. Lên trên phải nhẹ. Cho nên lấy cái gì làm bằng chứng? Những người tu vô vi nhắm con mắt thấy nó rút nhẹ, rút nhẹ, rút nhẹ. Cái nhẹ đó không phải thật nhẹ, nhưng mà phải còn tu nữa chúng ta mới nhẹ. Lúc đó cái hơi thở chúng ta không còn nữa, mà thoát cái thể xác. Nhưng mà hơi thở không thấy không còn, nhưng mà không có chết, thấy đi đây đi đó rất rõ ràng, nhận định cảnh giới rõ ràng, chứ không có phải là mê tín dị đoan. Không có vụ mê tín dị đoan, nó là khoa học quyền bí. Khoa học mà quyền bí là người đời không thấy, mà chính mình thực hành mình thấy rõ ràng. Chứ mỗi người có cái quyền đó, tối hậu cái quyền của mọi người đó là tiến tới vô sanh bất diệt, để nhận định cái đường lối chúng ta đi và phải tiến bằng cách nào, càng ngày phải càng thanh nhẹ. Cho nên phải buông bỏ và tha thứ thương yêu thì cái tâm thân mới được thanh nhẹ. Còn nếu cố chấp thì nó vẫn u lì tại đó thôi. Cho nên tôi đã có giảng những con băng xưng danh tu và thiếu tu là vậy. Nói tôi tu vô vi mà tôi không hành đúng, thì vô vi là xưng danh tu mà thiếu tu. Đúng, mà chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Từ cơ ngũ tạng của chúng ta, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó quân bình, unifié, hội ngộ với chủ nhân ông là cái hồn phận, cái phần hồn làm chủ. Thì tôi căn lục trần phải biết kính trọng phần hồn. Lúc nào phần hồn đưa lệnh thì ở dưới nó mới làm, mà không có lệnh không có thể làm được. Qua những cơn thử thách đó là chúng ta mới thấy vị trí của chủ nhân ông, mà đối xử với lục căn lục trần bằng cách nào, xây dựng ra lục căn lục trần tiến hóa bằng cách nào. Thì lúc đó chủ nhân ông mới hướng về trung tâm bộ đầu, mới giải thoát ra bên ngoài được. Thì từ bộ đầu xuất ra mới thật xuất, chứ trong cơ tạng xuất ra là chỉ xuất huyết thôi, không đi được đâu, không đi xa mà không có sự thật. Cho ngay trung tâm chân này mà xuất phát ra đi được, đó mới là thấy sự thật. Nó nhẹ tới vậy đó. Nói những cái luồng điện như này khi cái nọ trên óc chúng ta, đối với cơ tạng và cái óc nó nhẹ hơn nhiều lắm. Cho nên chúng ta phải thanh lọc nhẹ, cái gì nó êm ả nhẹ nhàng, không có làm ồn ào hung hăng không được, phải nhẹ nhàng. Cái giận hờn tủi, cái đó là cái ác chứ không phải cái thiện. con giận hơn là con ác, con người còn giận hơn là con người còn ác, tự ái cũng còn ác, phải tránh những cái đó và giải tỏa nó ra, không có nuôi dưỡng cái phần đó nữa thì nó mau tiến. Thì tôi vô bi tôi thiền mấy tiếng nhưng mà tâm tôi còn giận còn hơn là còn ác, cái tánh ý quá ác không tốt, giận hơn là hủy hoại cơ tạng, bộ phận tim, bộ phận gan, bộ phận thận không ổn định. Ba bộ phận đó không ổn định thì nghĩa là thiên cơ rối loạn, không có tiến được. Đã chỉ sẵn cái chìa khóa là niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà trước khi niệm Nam Mô Di Đà Phật anh phải nghĩ tới cái cảnh giải thoát thanh nhẹ. Cuộc đời sống của anh không phải ở đây, anh từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, vì anh phải trở về tam thập tam thiên cõi sáng lạng ở bên trên. Thì trong lúc anh đi làm về, anh ngồi thanh tịnh nhắm mắt ý niệm Nam Mô Di Đà Phật bao nhiêu phút cũng được, ban đầu 5 phút cũng được, sau rồi 10 phút, 6 phút, 7 phút, 8 phút, 10 phút tới nửa tiếng, anh niệm được 1 tiếng đồng hồ thì con người của anh sẽ bắt đầu thay đổi. Từ đó anh niệm liên tục thì hoàn toàn sẽ thay đổi tánh tình, mà anh sẽ ngạc nhiên, phần thông minh của anh sẽ gia tăng. Nhưng trong lúc mình niệm Phật mình phải nghĩ là mình liên hệ với chư Phật ở cõi thiên đàng chứ không phải ở thế gian. Từ đó là một cái chìa khóa giải quyết tất cả những bệnh tình trong cơ thể, mà người nào băng làm đúng như vậy thì giải quyết được nhiều chuyện lắm, và cái cơ duyên may mắn sẽ đến với mình rất nhiều. Thì tất cả vấn đề ở thế gian mà xảy ra, cái nguồn gốc do tâm phát khởi mà thôi. Cho nên cái tâm mình phát khởi tốt, thiện lành, mình hướng về Phật, mình niệm Phật là cái tâm mình phát khởi thiện lành, thì càng ngày nó càng giải cái nghiệp tâm đó. Nó có lý do, cuộc sống của chúng ta là phải có điện năng từ cơ tạng và tâm thức thì mới sống được. Cái điện năng đó nó mới sống được. mà chúng ta hướng hạ lo âu thì làm sao giải quyết được cái nóng tánh. Người ta hướng thượng nó mới giải bớt cái nóng tánh, là tự nhiên chúng ta trở nên bình thản thì cái dịp may mắn nó nhiều hơn. Mỗi mỗi phải dày công. Tất cả những hiện hữu, những cái gì mà chúng ta đang dùng đây đều là dày công tạo thành. Thì chúng ta muốn làm cho cơ cấu chúng ta thanh thản, phải bỏ công là một kỳ công sắp đặt, nó mới tái hội được sự thanh nhẹ. Ở đời này không có phép lạ nào cho hết, phép lạ đã có rồi. Ông trời sanh cái xác của bạn là pháp lực phép lạ, bạn là người trách nhiệm lập lại trật tự mà thôi. Bây giờ gặp vô vi là có cơ hội nắm được cái chìa khóa lập lại trật tự trong tâm thức. Công bằng bác ai rõ ràng. Nhưng ở đây tu là phải hành, phải làm, chứ không có nói tu mà không tu, không được. Tu là phải hành, tự nhiên sẽ có kết quả. Bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta có thể qua được hết. Ý lực chúng ta càng ngày càng mạnh thì tất cả những trở ngại gì chúng ta cũng có thể vượt qua được. Cái ý lực đó đâu? Do niệm Nam Mô Di Đà Phật. Rồi nó đồng nhất, nó tạo thành ý lực. Cái ý lực đó mới là cứu cái đời và tiến tới đạo rõ rệt. Tại sao chúng ta bực bội, không thoát khỏi nơi cơ tạng, sự kích động và phản động không thoát khỏi cơ tạng thì cái trí óc chúng ta bực bội. Cho nên phải dày công, bỏ công, niệm Phật, lập lại cuộc đời mới thì tất cả đều giải quyết được, chứ không có gì khó khăn. Anh làm về computer, về điện năng á, tu pháp này rất thích hợp, rất thích hợp. Cứ ráng đi rồi anh sẽ phát minh nhiều các chuyện hay nữa. Anh là ở trong cái ngành computer và anh tu lên á, anh sẽ tìm được cái computer central của anh, lúc đó là anh vui lắm. Nói cho anh nghe. Cứ dịch cái câu tôi vừa nói đó, Cô muốn quyết định về việc gì? Quyết định trở về thanh tịnh, quyết định hận thù. Có hai quyết định. Quyết định gì cũng có căn bản. Đó là quyết định không có đau thương. Khi mà mình dứt cái tình yêu thế gian thì mình đạt tới cái tình siêu và mình cứu độ người ta chứ không có làm đau khổ người khác. Người đời vì trong cái cảm tình thấy rồi tôi dứt người đó sẽ bơ vơ, sẽ khổ khổ. Họ sẽ tìm một con đường siêu hơn. Thất bại về tình, họ mới bước vô nhà thờ, họ nghe lời những chân lý của ông cha. Thất bại về tình, họ mới tìm đến đường tu và để hiểu phần hồn họ nhiều hơn. Chứ nhiều người thất bại về tình đã tự tử chết rất ít, không có cái vụ đó. Bây giờ thời đại văn minh giúp đỡ nhiều phương diện cho con người được tiến hóa. Sau cái tình yêu thất bại sẽ đạt tới tình siêu. Mà mình dứt khoát cái tình yêu là mình đi trở về cái đường lối tình siêu là tu học. Perfectionen cái phần hồn của mình thì mình ngược lại mình cứu người yêu chứ không có hại người yêu. Nhưng mà phải quyết tâm, tâm làm thân chịu, mình hứa là giúp phần hồn của mình tiến, làm cơ tạng cho mình yên ổn, phải quyết một lòng, tới chết cũng phải làm, thì nhất định giải quyết được. Còn mình đi nửa chừng, quanh quẹo, thì không nên dứt, còn hơn dứt. L'amour, c'est un chant de pleurs qui entre sans verser de pleurs. Il faut apprendre, il faut finir cette leçon. Après, on s'avance. Finalement, il faut que nous allons avancer nous-mêmes, pas d'autres. N'oubliez pas votre devoir, pour sa pensée vous-même. Personne nous aide. C'est nous qui décidons. C'est la base de décision. Si vous voulez rentrer aux sérénités, allez-y avec une décision infiniment. Toute ma vie, j'accepte à avancer. Mon âme avance. Mais si je n'accepte pas, il faut que je vive comme les autres dans la sens action et réaction. C'est la sens souffrance. Toute la vie, il faut supporter la souffrance pour avancer. Voilà, la vérité, c'est la vérité. Phải tu, phải nguyện, cái tâm mình phải nguyện. Il faut continuer la voie que vous pensez et vous décidez. La vie, c'est temporaire. Pas vrai. La conscience est vraie. Yeah. On parle mieux que nous. On parle l'amour mieux que nous. C'est-à-dire, on a bien copié des autres. Et on rapporte comme ça. Et finalement, c'est la souffrance. C'est vrai?
Moi, je donne un demande à ce terme. C'est parce que ma mère a décédé il y a 2 ans. Puis, il y a des choses que je voulais lui dire que je n'ai pas eu le temps. Puis, je voulais savoir quand je lui parle de ma chance, si elle peut m'entendre. Puis, je voulais savoir si quand je vais mourir, si je vais pas la remonter.
C'est drôle, là.
Giữa tình mẹ con không có gì bằng quý bằng thành thật lẫn nhau, không nên giấu giếm. Bây giờ phút người gánh chịu phải cho người gánh chịu, người mới có cơ hội tiến hóa. Giờ phút chúng ta gánh chịu, chúng ta phải gánh chịu mới tiến hóa. Đó là sự thật, lòng thành thật là cao quý nhất. Ba cái thật tình là mẹ phải nghe. Phải thật tình. Cái gì nó xảy ra, cứ để nó xảy ra, phải thật tình. Thật tình là chân lý trao tay, chắc chắn là phải nghe. Già lần hết rồi, không muốn hỏi nữa. Dạ.
Bây giờ là thầy Bởi vì mình bước vào lãnh vực tâm linh, điện năng nó thay đổi khác, không có giống như xưa nữa. Và sự hiểu biết nó càng dồi dào hơn hồi xưa nữa. Mà giải quyết rất nhanh, không phải là khó khăn. Còn hồi mới thì thấy nó nặng nề. Bởi vì tại vì mình hướng về cảnh mê chấp của trần gian quá nhiều. Rồi mình nhìn ra cái thanh thản hai cái như nó nghịch lại. Nhưng mà khi mình đi sâu vô, đúng chiều, thì lúc đó mình thấy rõ. Chính mình phải đi, nó mới tiến. Cho nên tâm linh khai mở rồi, nói chuyện với người thường. Bây giờ anh làm việc ở office, anh nói chuyện với người thường, anh thấy năng lực, không có nhẹ đâu. Người hành đứng đắn là sung sướng. Tôi nói vinh quang, ráng tu đi, tương lai sẽ gặt hái được sự vinh quang trong nội thất. Chứ không có ảo ảnh nữa, hết rồi. Nhiều người tu nửa chừng, hiểu không thấu và không hành tới đích. Rồi trở ngược lại, giận tôi. Và nói tôi ru ngủ họ, không phải như vậy. Chính họ đang ru ngủ họ mà họ ngược lại nói tôi ru ngủ họ là trật rồi. Họ ru ngủ họ bằng một cái lý thuyết u ơ và không tới đích. Còn cái này đã giảng giải chi lý để mình thăng hoa thì không chịu làm. Thì mình lại cho là người khác đánh. Người đó đang ru ngủ tôi, ru ngủ để làm gì, có lợi gì cho họ mà ru ngủ. Chỉ đường cho họ đi, phải chỉ một cách rõ rệt. Phải từ bi hy xả, cúi gục xuống dạy họ từ ly từ tí họ mới chịu đi. Nhưng ngược lại họ nói tôi ru ngủ, cái đó là cái sai. Họ không hiểu, họ đang ru ngủ họ trong cái mê ăn, mê ngủ, mê chơi. À, rồi tự láo xược lấy chính mình, tự gạt lấy chính mình. Tháng này tới năm nọ mà không hay, tưởng là mình sẽ đạt thành. Thành đâm ra u ơ là vậy, bơ vơ. Trước bởi cái âm thanh đó nghe quen rồi. Cái âm thanh đó nó không phải là ở trong cái ngũ tạng của người thường. Nói nó nặng. Bởi vì người ta thông rồi, cái âm thanh nó vang vang. Thì không có cần phải nghe câu nó nói cái gì mà nghe cái điểm nó rút. Nó rút. Cho nên tại sao người Pháp người ta lại nghe bằng tiếng Việt người ta thiền? Bằng tiếng Tây nó không nghe. Nó không thèm. Đừng nói tiếng Tây, nói tiếng Việt. Họ cần cái chấn động, họ cần cái luồng điện dẫn họ tiến về điện, cho họ không có thích tiến về cái lý luận, không thèm. Nhiều người Pháp bên Pháp thì đâu có thèm nghe tiếng Pháp đâu, bật bằng tiếng nói tiếng Việt Nam giảng gì giảng nói tiếng Việt Nam được rồi, người ta nghe người ta tu. Cũng là nói tiếng Pháp, tôi nói tiếng Pháp người ta còn nghe sung sướng. Vì vậy cái vibration nó khác. Tôi không có dùng ở dưới này, tôi dùng cái chỗ này khác. Nói nghe nó nhẹ lắm. À, đọc 1B8, đứa nào đọc 1B8? 1B8 chưa? Vân Khanh đọc 1B8 bữa nay ha? À, là Kim Anh đọc. Đọc rồi họ luôn đi. Rồi. Cho cô Năm xe đét giải trượt cho rồi. Nó là bánh trê. Đã đánh bằng búa nhưng búa bụi cũng vẫn xâm lăng. Đọc 1 bài 8 trước, lật qua.